Thì ngày hôm nay chị sẽ phân tích đó là lỗi khi mà bạn chưa hiểu sâu, hiểu thấu về một cái brand nào đó mà lại lao vào đi làm branding. Đương nhiên hậu quả bạn sẽ phải gánh chịu đó.
Chào mừng các bạn đã đến với series Đúng nhận sai sữa của Brands Việt Nam. Đây là series phát triển nhằm tìm kiếm những lỗi sai mà các bạn mới học hoặc là mới làm marketing thường mắc khi mình lên một cái kế hoạch cho các hoạt động marketing. Thông qua chia sẻ và những góp ý của các chuyên gia đã có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, Brand Việt Nam hy vọng sẽ giúp các bạn có một cái tư duy mới và hình thành những góc nhìn đủ sâu và đủ sắc mỗi khi mà lên kế hoạch cho các hoạt động marketing. Thì khách mời ngày hôm nay của chúng ta là một cô giáo rất quen thuộc với các bạn theo dõi Brands Việt Nam. Xin giới thiệu với mọi người chị Nguyễn Thị Thu Hảo. Chị hiện đang là COO, giám đốc vận hành tại Gigan Training Center và là giảng viên của rất nhiều khóa học content trên Brandcam. Thì nói đến khóa học content thì chắc các bạn cũng đoán được chủ đề ngày hôm nay sẽ là gì rồi đúng không? Thì số lần này chúng ta sẽ đi tìm kiếm những cái lỗi trong việc lên kế hoạch content nói chung. Đầu tiên chị Hảo có thể giới thiệu lại một chút với các bạn đang nghe của Brands Việt Nam không ạ?
Rồi, ok, chào Quyên cũng như là tất cả các bạn đang nghe chương trình của Brand Việt Nam. Chị rất là vui khi mà nhận lời mời tham gia chương trình này cùng với Brand Việt Nam, bởi vì đây là chủ đề chị rất là tâm đắc từ lâu. Từ những cái khóa giảng, ví dụ như là Performance Content hay là Content Manager rồi á, thì trong cái phần giảng của chị nó có phần Planning. Và trong thực tế khi mà làm việc tại Gigan Agency cũng như là hướng dẫn các bạn trong các khóa học của chị tại Gigan Training Center, thì cái việc mà giao một cái nhiệm vụ làm content planning, làm content plan hoặc là content direction cho các bạn á, thì khi mà chị nhận được kết quả trả về nó có rất là nhiều cái lỗ sai, rất là nhiều cái lỗ hổng, mà từ đó chị nghĩ là ok, maybe là chúng ta nên bàn về nó, maybe là chúng ta nên nói nhiều về nó để có thể chỉ ra được và giúp cho những cái bạn đi sau có thể có nhiều cái góc nhìn và chúng ta làm plan chuẩn chỉnh hơn.
Vậy trong cái quá trình mà chị đi làm cũng như là cái quá trình giảng dạy, chị tiếp xúc với các content plan từ học sinh của mình, thì chị có nhận thấy có một cái lỗi sai hay là có một cái bẫy nào đó mà các bạn học marketing hoặc là mới làm marketing dễ mắc phải không ạ?
Lỗi thì nhiều lắm em, tại vì thông thường các bạn sẽ thấy là đi lên tâm sự con sen ha, đi lên cộng đồng, các bạn sẽ thấy là anh chị ơi, ai có template hãy cho em xin, em muốn làm cái plan này, em muốn làm plan kia, khi mà sếp giao nhiệm vụ em không biết làm từ đâu cả. Thì cái việc đầu tiên các bạn không đi làm đó là đi Google hoặc là hiểu chính xác plan là như thế nào, mà các bạn đi hỏi cái template, cho nên đã sai được cái tư duy rồi. Cho nên ở đây chị muốn chia sẻ là cái quá trình mà chúng ta làm plan á, nó là về mặt tư duy chứ không phải là một cái biểu mẫu, một cái công thức để chúng ta làm. Vậy thì với cái định nghĩa này để dẫn tới quá nhiều cái lỗi sai, quá nhiều cái bẫy mà các bạn hay rơi vào, chị tạm chia thành nó có ba cái nhóm lỗi chính ha. Nhóm lỗi thứ nhất á, thì những cái plan mà chị nhận được nó sẽ rơi vào việc là ok, sao mà plan này sơ sài quá vậy em, sao plan này ít thông tin, hoặc là chị cảm thấy chưa đủ phê, em đã tìm hiểu đủ cả research đủ về thương hiệu chưa, em đã chắc là em hiểu về mặt sản phẩm chưa, hay là em đã chắc là em hiểu về target audience hay chưa. Thì lỗi đầu tiên là thiên về plan quá sơ sài, chưa tìm hiểu kỹ ha, thiếu thời gian nghiên cứu. Rồi cái lỗi thứ hai ngược lại, có những bạn làm rất chỉnh chu, có những bạn làm rất tuyệt vời, nhưng mà sao em biết không, tại vì có thể nó bị vượt quá cái nguồn hạn của thương hiệu, ví dụ như vượt quá nguồn lực về thời gian, quá nguồn lực về ngân sách hoặc là về nhân sự. Em bày ra quá nhiều TVC, em bày ra nào là làm video này, làm là chuỗi podcast kia, nhưng mà em ơi, chúng ta chỉ còn có một tuần thôi, và em ơi, chúng ta chỉ có hai người thôi, vậy thì cái plan đó nó có khả thi hay không thì cũng không luôn. Cho nên quay trở lại câu chuyện là đúng, đủ và phù hợp đối với thương hiệu mới là điều mà các bạn nên làm. Đó là nhóm đầu tiên. Nhóm thứ hai, giả sử là với những cái bạn mà đã làm qua một số plan, ví dụ các bạn nhân sự của chị đi ha, hoặc các bạn hơi cứng cứng một xíu, tức là đã quen tay với planning rồi á, thì ok, chị sẽ không đánh giá quá nhiều về cái mức độ phức tạp hay đơn giản, vì nó có một cái cấu trúc khá là ổn định, nhưng mà nó sẽ đi sâu hơn về mặt chi tiết. Thì lúc này chị sẽ phát hiện ra một số lỗi là cái định hướng phía trên thì có, tổng thể thì ok, nhưng mà đi sâu về mặt chi tiết, về mặt ý tưởng, về mặt từng bài viết sẽ triển khai như thế nào á, thì bạn rơi vào việc là thiếu sáng tạo, nó khô khan, nó hơi rập khuôn. Ví dụ như cùng là một dự án mỹ phẩm, nhưng mà dự án A, B, C, D thuộc những brand khác nhau á, thì bạn lại hay dùng những cái nhóm filler giống giống nhau, những cái nhóm angle cũng giống giống nhau. Vậy thì cái cá tính thương hiệu hoặc cái nét đặc trưng riêng khi các bạn nghiên cứu về từng thương hiệu nó nằm ở đâu, đúng không? Đó, các cái topic bạn đưa ra nó thiếu sáng tạo, nó hơi khô khan và nó hơi rập khuôn. Đó là nhóm thứ nhất, ổn nhưng mà chưa sâu về mặt chi tiết, chưa đủ hấp dẫn. Cái nhóm thứ hai cũng ổn đó, nhưng mà nhìn xa hơn xíu nữa thì sẽ thấy là bắt trend hơi quá đà nè, xong rồi bay bổng quá nè, xong rồi những cái idea các bạn đưa ra có vẻ là rất crazy. Thường thường lúc này á hay rơi vào các bạn junior, các bạn fresher, vì bạn lúc này bạn trẻ mà, cho nên là bạn có rất nhiều idea, bạn cố nhồi nhét nó vào cái plan của mình, mà đôi khi bạn sẽ làm quên mất và phá vỡ cái tổng thể mà bạn đã đề ra lúc trước đó. Cho nên là chị hay đặt câu hỏi là tại sao em làm cái bài này, không trả lời được. Hay chị đặt câu hỏi là cái topic này nó ở đây nó có liên kết gì với đoạn A và đoạn B hay không, cũng không trả lời được. Thì lúc này lỗi của bạn đó là quá sáng tạo, quá bay bổng, nhầm quên mất cái đề bài ban đầu hoặc là cái sự logic ban đầu. Đó là cái nhóm số 2 thiên về đi chi tiết ha. Và cái nhóm số 3 là lỗi thiên về chiến lược nè. Thiên về chiến lược về mặt là phân bổ như thế nào cho nó phù hợp. Cái tổng thể ok ha, các cái topic lớn, topic nhỏ hoặc là những cái thân hàm mức ok. Nhưng mà đôi khi em sẽ hơi bị lệch trong việc là phân chia nhiệm vụ của các nhóm nội dung. Ví dụ cái chiến dịch này là chiến dịch branding, nhưng mà có nhóm thì đưa cho chị là mình tới 50%, còn branding 50%. Hoặc có khi là ngược lại luôn. Chị đã từng có một nhóm các bạn làm bài tập, thì mà hỏi tại sao lại đi làm lệch cái đề bài của chị vậy, thì bạn trả lời là em lỡ chọn cái dự án này rồi và em thích nó quá. Em cảm thấy là thương hiệu nó còn yếu, cho nên là em đầu tư nhiều cho thương hiệu. Em thích làm thương hiệu và em nghĩ là làm thương hiệu xong rồi tự nhiên số nó đến. Không em, làm thương hiệu rồi tự nhiên số nó đến, nó là cái suy nghĩ của em thôi. Còn mỗi cái chiến dịch nó sẽ có một cái nhiệm vụ riêng. Và khi mà đã set up chiến dịch đó rồi, có nghĩa là những người làm digital nè, những người làm chiến lược nội dung nè, những người làm truyền thông ngồi chung với nhau và thống nhất với cái chiến dịch này, tôi tập trung vào cái điều gì, ok, bộ phận mình đúng không? Vậy thì hãy vui lòng ưu tiên cái nhiệm vụ quan trọng hơn là bộ phận mình. Ví dụ như cân nó lên giúp chị là 70-80%, còn cái branding kia lúc nào nó cũng có, nó song song 20-30%. Đồng thời những cái bài bộ phận mình chất lượng cao á, nó luôn có yếu tố branding trong đó, thì em không có lo là nó bị lệch đi đâu hết. Cho nên nhớ đề bài giúp chị ha, phân bổ cụ thể về mặt là thời gian nè, đừng có bị quá sa đà vào việc em dùng hết sức lực cho cái giai đoạn đầu tiên. Em dành cho nó 2 tháng, xong tới cái giai đoạn cao trào thì em còn có 2 tuần, và cái giai đoạn mà cần duy trì phía sau thì em còn có 1 tuần, thì plan em nó bị lệch về giai đoạn phân bổ thời gian. Cái số 2 là phân bổ về nhóm chủ đề chưa hợp lý. Rõ ràng cái khúc trên, cái tổng thể tôi đã phân chia bố cục cái khúc nào nói về insight bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu phần trăm nói về đối tượng, bao nhiêu phần trăm nói về những cái tính năng hoặc lợi ích, rồi bao nhiêu phần trăm nói về lifestyle, về những chủ đề mở rộng ra. Nhưng mà lúc mà đi vào chi tiết á, lúc làm ID á, thì bạn quên, bạn xa đà, bạn quên cái khúc trên, bạn quay qua bạn làm quá nhiều cái topic. Tại vì em tìm ra được cái đoạn này insight, thấy nhiều insight quá, em cho nó nhiều bài vô đó, là em lại quên được cái khúc đầu.
Em thấy là trong một cái việc lên chiến lược nội dung, nó có quá nhiều cái chỗ mình dễ bị sơ hở, mình dễ bị rơi vào bẫy. Thì theo chị đâu là một cái điểm mà mình phải sửa đầu tiên để mà những cái bước sau nó được suôn sẻ?
Tôi lại một cái từ mà chị hay nói từ đầu tới tôi, đó là đã research kỹ lưỡng hay chưa, đã nắm vững được cái kiến thức nền hay chưa. Cho nên là cái phần branding á, thường thường mọi người nghĩ nó là template, ai cũng có thể làm theo được thì nó quá đơn giản rồi đúng không? Nếu như vậy thì cần gì có content leader, cần gì có content manager. Cho nên đối với chị, cái sự khác biệt là sự trưởng thành về mặt tư duy, sự chín chắn về mặt kiến thức.
Vậy chị có nói tới cái phần là cái lỗi sai mà mình nên bắt đầu thay đổi trước là về cái phần tư duy và nghiên cứu đủ sâu. Chị cũng chia sẻ, chị có gặp một cái bài làm nào mà nó rơi vào những cái trường hợp là nghiên cứu nó chưa có tới và nó chưa có đủ để tạo một cái chiến lược phía sau hiệu quả không?
Cũng nhiều đó em, tại vì cái phần research này á, đôi khi các bạn hay bỏ qua. Tại vì một là ít có ai, ít có người sếp nào mà ngồi hướng dẫn cho các bạn từng ly từng tí. Mọi người khi mà đi làm thì thường hay gặp yêu cầu là mấy giờ em phải gửi cho anh, hoặc là các công ty á, rất nhiều sếp, rất nhiều doanh nghiệp chưa đánh giá cao về cái phần research, một cái quy trình làm content chuẩn mực. Họ chỉ đang nghĩ là những người làm content đưa ra nội dung dựa trên cái suy nghĩ và viết ra thôi. Họ không hề biết là người làm content để đưa ra nội dung đó phải trải qua 7-9 bước nghiên cứu, sản xuất, làm, phân tích, rồi tự suy nghĩ, tự debate với chính mình, tự bác bỏ những idea và tự giải thích được lý do vì sao mình làm điều đó. Cho nên ở đây quay trở lại câu chuyện là cái ví dụ mà tiêu biểu cho cái lỗi sai này á, thì nó cũng nhiều, nhưng mà chắc là ở cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau phân tích một cái ví dụ về việc là nghiên cứu chưa đủ sâu. Cái phần mà chị nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại từ đầu tới giờ á, trong một cái dự án về mỹ phẩm ha, dự án này chị đặt tên nó là mỹ phẩm A đi, thì các bạn học viên của chị sẽ gửi cho chị một cái file bài làm đúng không? Thì sau khi mà check xong và kiểm tra về cái plan á, thì nó có những cái topic nó ở mức là dùng được, cơ bản, vừa đủ, nhưng mà chưa phê, chưa hấp dẫn, chưa đủ sự thu hút đối với khách hàng. Và nếu như tôi thay cái tên sản phẩm A bằng sản phẩm B, C, D, nó vẫn xài được cái plan này, thì có nghĩa là team của bạn đang làm chưa tốt, chưa phải là một plan phù hợp nhất cho dự án A. Đó, vậy thì đi sâu hơn về chi tiết của cái plan này, chúng ta sẽ xem thử lỗi sai ở đâu ha. Đầu tiên các bạn sẽ nhìn vào slide ở đây, các bạn nó trình bày ra một cái chân dung khách hàng target audience. Thì theo mô tả của các bạn, nó là tuổi từ 22 đến 45, ở các thành phố lớn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ, thu nhập trung bình khá trở lên, yêu thích chăm sóc da, không có quá nhiều vấn đề về da, muốn tìm hiểu chăm sóc da tại nhà hoặc có biết thương hiệu A. Rồi ok, bạn nhìn xem bạn có thấy vấn đề gì không, khi mà tất cả những thông tin đều rất chung chung. Nếu tôi nhắm mắt lại, tôi tưởng tượng là 22 đến 45 thì có thể là tôi, có thể là bạn của tôi, có thể là đồng nghiệp của tôi, sếp của tôi, hoặc là thậm chí là mẹ của tôi. Vậy suy ra tất cả mọi người đều dùng cùng một loại sản phẩm và tất cả mọi người đều cùng một vấn đề à, đúng không? Chắc chắn là không. Rõ ràng lúc nãy chị vừa mới nói với Quyên á, là nó có đến 4 đến 5 cái nhóm đó. Thì nhiệm vụ của người làm content là gì? Tách nhỏ từng nhóm ra. Nhưng mà trước khi tách nhỏ từng nhóm ra, cần phải check lại với thương hiệu là cái target audience chính xác của họ là gì. Đừng phỏng đoán. Ở đây có thể là các bạn nó đang phỏng đoán là em nghĩ là người từ 22 tới 45 thì xài được sản phẩm A. Chưa chắc. Em phải đi kiểm tra lại với nhà sản xuất, với thương hiệu và với founder là cái dòng sản phẩm này nó sẽ phù hợp với làn da nào. Vì sao? Vì riêng về da, về mỹ phẩm á, thì khi mà làm việc tại Vegan Agency thì tiếp xúc với rất nhiều dự án có những cái sản phẩm là dành cho tuổi mới lớn, ví dụ trị mụn nhẹ nhàng cơ bản thôi, từ thiên nhiên, có những sản phẩm dành cho mẹ bầu, có những sản phẩm dành cho người đi làm văn phòng hay tiếp xúc với ánh sáng xanh, có những sản phẩm dành cho người mà tuổi trung niên cần phải chống lão hóa. Đó, thì đầu tiên em phải quay trở lại dữ kiện là sản phẩm này dành cho ai. Rồi ok, giả sử sản phẩm của các bạn là kem chống nắng thuần chay đi, thì sau khi có được thông tin xác nhận từ thương hiệu là dành cho hai nhóm người. Nhóm thứ nhất là các cái bạn mà có làn da nhạy cảm, mụn yếu, da yếu. Nhóm thứ hai là mẹ bầu hoặc là chăm có bé còn nhỏ ha. Thì chúng ta sẽ xác định họ là ai nè, họ có độ tuổi như thế nào nè, học vấn nè, cái khả năng thu nhập nè. Rồi cái số 2 nữa là họ có những cái sở thích hoặc hành vi gì. Cái yếu tố này sẽ giúp chúng ta có một vài cái idea mở rộng hoặc là thảo luận được thêm với người làm digital trong việc target cái khách hàng đó trên môi trường online. Rồi, cái yếu tố số 3 bạn sẽ cần phân tích sâu hơn là họ mong muốn điều gì, họ kỳ vọng cái điều gì khi sử dụng sản phẩm hay tìm kiếm cái giải pháp này. Và để xác định được họ muốn cái gì á, thì phải coi được cái vấn đề của họ như thế nào. Ok, tôi làm da nhạy cảm đúng không? Có nghĩa là có thể trước đó tôi đã thử qua rất nhiều sản phẩm rồi, nhưng mà mỗi lần thử là giống như một lần đánh cược. Tôi phập phồng không biết là da của mình ngày hôm sau nó có bị gì hay không, bị mẩn đỏ hoặc là bị trầm trọng hơn, thì tôi rất lo ngại những sản phẩm đó. Tôi cần sự an toàn, sự dịu nhẹ, sự lành tính. Đó, xuất phát từ vấn đề, sau đó em sẽ tìm cái giải pháp cho từng nhóm đối tượng. Rồi em sẽ phân tích kỹ hơn giúp chị là họ có những cái trở ngại nào khi tiếp cận sản phẩm đó, ví dụ giá có cao không, thu nhập của họ giới hạn như thế nào, hay là cái khu vực họ sinh sống nó còn hơi khó khăn trong việc tìm kiếm sản phẩm trực tiếp chẳng hạn, và họ sẽ có thể mua online thôi. Yếu tố cản trở họ, yếu tố thúc đẩy họ, những cái nỗi đau nào, những cái nhu cầu tìm kiếm, những cái điều tâm lý ẩn phía sau. Nó có một cái từ khóa là customer insight, thì nếu mà bạn làm content thì chắc chắn là bạn biết cái từ khóa này rồi. Chị sẽ không đi về định nghĩa ha. Cho nên lời khuyên của chị là gì? Đào sâu và rất sâu, hiểu rất rõ chân dung của từng nhóm, và từ từng nhóm đó mới tìm ra được từng topic cho họ. Không bao giờ nói một chủ đề cho tất cả mọi người.
Ok. Yeah, em hiểu là khi đối với cái slide này mà chị gửi đi, trong trường hợp các bạn có những cái thông tin rất là phổ biến và chung chung, thì nhiệm vụ của cái người làm content sẽ phải là đào rất sâu và để phát làm sao để chi tiết vào những cái nhu cầu của người dùng họ đang quan tâm. Vậy với cái kinh nghiệm của mình, theo chị là để ra được những cái yếu tố đó thì mình phải các cần một cái hả? Dạ đúng rồi, cái phương pháp nghiên cứu như thế nào vào để mà đi tới được cái slide mà cái chân dung khách hàng như vậy, thì tôi đã có những cái bước nghiên cứu gì?
Để mà giảng sâu về nghiên cứu chắc là còn rất nhiều thời gian, nhưng mà ở đây chị sẽ gửi một vài cái phương pháp cho các bạn ha. Nó sẽ có nghiên cứu định tính, nghiên cứu định lượng, Ví dụ như cá nhân bạn đi thì lời khuyên của chị là dành cho người làm content là đừng có ngồi đó ngồi Google hoặc tự đoán. Thì đó là bước cơ bản đầu tiên thôi. Bạn xuất phát từ chính bạn, bạn đặt giả định tôi, nếu tôi là khách hàng thì tôi sẽ như thế nào, tôi cần cái điều gì, tôi khát khao điều gì, tôi thích nhãn hàng sẽ làm cái gì cho tôi, đúng không? Đặt vai trò là tôi là khách hàng, tôi gặp vấn đề gì và nếu tôi bị cái vấn đề đó tôi cảm thấy như thế nào, tôi cảm thấy buồn, tôi cảm thấy tổn thương, tôi cảm thấy tự ti, tôi không dám đi hẹn hò cùng bạn của tôi không dám có người yêu bởi vì mặt tôi bị mụn. Đó là rất nhiều vấn đề nếu tôi đặt vị trí. Cái số 2, bây giờ đặt vai trò mình khách hàng cũng chưa có hiểu luôn, giả sử là sản phẩm dành cho người giàu có tiền mình chưa có nhờ lắm hoặc là mình chưa kết hôn thì sao. Chị đã từng có một dự án là về áo cưới, thì cái phương pháp tụi chị làm đó là tạo một cái form khảo sát ở trên Facebook và chị hỏi đâu đó khoảng 30 đến 40 bạn của chị là từng câu hỏi. Tại vì hồi xưa nếu mà bạn nào đi học trên môi trường đại học nó sẽ có một cái môn là nghiên cứu khoa học hoặc là làm nghiên cứu khoa học, thì nó sẽ có những cái bản hỏi là cái tâm lý của bạn với cái suy nghĩ của bạn, tại sao bạn chọn sản phẩm đó, tại sao bạn không chọn, bạn thích sản phẩm đó như thế nào, hoặc là lúc mà bạn lựa chọn cái áo cưới đó, bạn cảm thấy cái tâm lý mình sao, yên sai như thế nào, rồi những yếu tố tác động đến cái quyết định của bạn. Thì từ những cái thông tin này nè, mình sẽ bắt đầu mình tổng hợp lại, mình suy luận ra được là cái mẫu số chung hoặc là một vài cái idea rất là hay từ cái câu trả lời của người được khảo sát. Ví dụ cái người được khảo sát cho chị biết là lúc mặc áo cưới tưởng là đẹp lắm nhưng mà rất là mệt, rất là nặng, vì cái miệng thì phải cười rất tươi nhưng mà bên dưới là phải xách cái bộ áo cưới rất là nhiều, đâu đó chục ký chẳng hạn, cồng kênh. Và ngày đó là ngày họ cảm thấy họ đẹp nhất trong cuộc đời của họ, cảm giác hạnh phúc. Thì nếu mà chị là một người tưởng tượng thì chị đâu có thể tưởng tượng được cái điều đó đâu, thì em phải đi hỏi. Rồi xa hơn cái câu chuyện đặt câu hỏi với người khác ha, đặt hỏi cho đồng nghiệp nè, đặt câu hỏi cho sếp của em nè, cho bạn bè hoặc là trên mạng, vô những cái hội nhóm hoặc là đi tìm những cái báo cáo mà những bên khác họ đã research sẵn rồi, nó có một số bên họ sẽ chuyên làm cái chuyện này, hoặc là một số báo cáo thì có khi là chúng ta phải bỏ phí ra để mua. Rồi thêm nữa nè, chúng ta có thể dùng những công cụ, những cái số liệu của một cái bên thứ ba, những cái tool để research. Ví dụ như riêng về website, nó cũng sẽ phân tích website của đối thủ, phân tích website của chúng ta, xem đâu là những cái key learning, những cái dữ liệu từ cái website đó, hoặc là fanpage, đâu là những cái topic mà cái trang nhãn hàng X này nè biết rằng X là một cái đơn vị rất mạnh về cái chủ đề đó, họ thường xuyên lên liên tục và chúng ta học hỏi được từ những con số đó. Rồi đôi khi là chúng ta dùng một số cái phần mềm khác để đưa ra được cái insight, nhận định, hoặc là dùng ChatGPT cũng được, có sẽ một cái vài gợi ý, tuy nhiên là đừng lạm dụng.
Dạ, hồi nãy em có nghe chị chia sẻ là cái phần nghiên cứu thì không chỉ là nghiên cứu về khách hàng để ra được chiến lược, thì
cái này chỉ là một nhóm nghiên cứu.
Vậy mình còn những cái nhóm nghiên cứu nào, và ví dụ như đối với trường hợp này thì ở những cái nhóm nghiên cứu đó mình sẽ cần những cái thông tin gì để có đủ thông tin và đi đến cái phần chiến lược?
Trong nghiên cứu thì nó có một cái công thức 3 C. C1 là customer, C2 là competitor, đối thủ cạnh tranh ha, C3 là company, để chị đảo là thứ tự đó. Trong nghiên cứu thì nó có khá là nhiều cái mô hình và công thức khác nhau, nhưng mà chị nghĩ một cái công thức đơn giản cơ bản nhất các bạn có thể ứng dụng đó là công thức 3C. C1 đó là customer, khách hàng chúng ta. Vì trong content á, chị hay nói với các học viên chị là content tốt nhất, hiệu quả nhất á, là content hướng về phía khách hàng. Em nói câu chuyện của khách hàng, điều họ muốn nghe, thông qua đó em bộc lộ được cái thông điệp của thương hiệu, chứ em đừng có nói cái điều mà em có nó họ không cần đó. Đầu tiên là customer ha. Cái số 2 là company, nội tại doanh nghiệp của em, cái website của em, fanpage của em, nguồn lực của em, sản phẩm của em, dịch vụ của em, những cái USP, tức là unique selling point, những lợi thế cạnh tranh của em là gì, rồi sản phẩm dịch vụ của em có cái gì để chinh phục họ hay không. Em phải hiểu được tất cả những cái chi tiết này thì em mới truyền tải được trong cái bài content hoặc là cái plan của em, hiểu về nội tại. Cái số 3 đó là competitor, về đối thủ của em, về thị trường bên ngoài, đúng không? Nếu như company là bên trong thì cái chữ C3 đó là bên ngoài. Em xem thử là trên thị trường họ đang làm cái gì vậy, họ đang truyền thông cái câu chuyện như thế nào, theo thời điểm nè, theo đối tượng nè, hoặc là họ có dùng một số cái trend, một số cái tool gì hay không để học hỏi được, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng ha. Ngoài ba cái chữ C này ra thì các bạn có thể search thêm, tìm hiểu thêm khá là sâu. Và đối với chị thì cái mục tiêu truyền thông là quan trọng nhất. Vì khi mà em đã đi lệch mục tiêu thì không khác nào em đi ra Hà Nội nhưng mà em đi về hướng Nam, đúng không? Thì mọi cái hành động khác của em đều vô nghĩa. Cho nên đối với chị ba cái chữ CLC cái quan trọng, nhưng mà xác định rõ mục tiêu nó còn quan trọng hơn. Thì mục tiêu ở đây bao gồm là cái chiến dịch này cần đạt được KPI là gì, các những cái chỉ số nào để đo lường hiệu quả content, có những cái điều mà chúng ta kỳ vọng chiến dịch mang lại cho nhãn hàng về khách hàng, về doanh số, về mức độ tương tác, hoặc là những cái KPI khác về digital và về content nó riêng. Đó, em phải nắm được cái điều này trước khi em lên cái plan để giải được cái bài toán đó.
Dạ, vậy như chị nói là mình phải research đối thủ và thương hiệu của mình. Thì với cái slide, với cái bài làm về mỹ phẩm A và cụ thể là cái kem chống nắng phòng chay đi, thì mình cần phải trả lời được những câu hỏi nào khi mà nghiên cứu về thương hiệu cũng như là đối thủ của chị ạ?
Rồi, chị sẽ trả lời từng phần ha. Về thương hiệu, về sản phẩm của mình đi, thì chắc chắn là phải là biết người biết ta, biết mình trước cái đã. Thì bạn hãy đảm bảo giúp cho chị là hiểu về giá không? Hiểu về các dòng sản phẩm nó đang có là kem chống nắng, thì biết đâu bên trong nhỏ đó là chia thành những cái dòng nhỏ nữa thì sao, đúng không? Rồi những cái tính năng và lợi ích của sản phẩm của chính mình là gì, có list ra được hay không, hoặc là ai đó kêu bạn thuyết trình về sản phẩm này đi, bạn có đứng đó bạn nói 5 phút về nó có thành phần gì, cái chất A, B, C, D, X, Y, Z nó bào chế từ cái hoa gì, có lá gì, có công dụng gì hay không, bạn phải thuộc lòng cái này luôn, đúng không? Rồi nó mang lại cái lợi ích gì cho khách hàng, ví dụ như xe cái lỗ chân lông, hay là nó làm trẻ hóa, hay là nó làm lành cái làn da nhạy cảm, nó hồi phục, giảm tấy đỏ chẳng hạn. Đó, bạn thuộc được những thông số đó hay không? Rồi chống nắng là chống nắng bao nhiêu giờ? Chống nắng bao nhiêu giờ? Hay là cần phải biết được chính xác là cái nguồn gốc nè, xuất xứ nè, lịch sử nè, cái chất liệu nè, đây là một số thông tin phụ ha. Rồi cấu tạo thành phần của sản phẩm nè. Rồi thêm mở rộng hơn nữa nè, sản phẩm này có khuyến mãi gì không, có đang phân phối ở đâu, đang bán trên những kênh nào. Rồi tại cái thời điểm này bạn phải thuộc về chương trình promotion luôn nha. Vì chị hay là người, tụi chị hay làm bộ phận mình mà, cho nên là chạy cái từng loại sản phẩm và từng cái promotion nó sẽ thay đổi theo thời điểm. Mà cái người làm content mà nhớ lộn là thiêu rồi. Ok, bây giờ tôi hết bán cái đó giá đó rồi, tôi đẩy cái giá khác, hoặc là bây giờ tôi ra một chương trình khác mà bạn không thuộc là tiêu rồi, đúng không? Cho nên người làm content cũng phải làm việc rất rõ với cái người làm sale nè, digital operation nè, đã sắp xếp một cái chương trình khuyến mãi follow theo rất sát. Và đặc biệt nó sẽ phức tạp hơn với những chiến dịch về e-com. Thì nếu mà cái đơn giản cái sản phẩm mỹ phẩm này là còn dễ rồi đó, cái e-com mà khi mà bạn làm nó còn phức tạp hơn rất nhiều. Rồi tìm hiểu rộng ra thêm xíu nữa nè, sản phẩm của mình á, có ai làm đại sứ thương hiệu không, có ai làm đại sứ hay dùng KOL này kia không, đúng không? Ai đại diện không, rồi mình có dùng được cái hình ảnh của người ta, hay là mình dùng được những cái video, những cái feedback của các bạn đó hay không. Rồi có chính sách bảo hành, chính sách giao hàng, có thuộc hết tất cả những cái này. Đó là về mình nha.
Tức là đối với thương hiệu như mình đào sâu vào 4B trong marketing, product, brand, play, promotion.
4B, 7B hoặc là 17B rất nhiều luôn. Em khái quát được 4B thì cũng thể hiện là người rất logic đó. Nãy giờ chị list đâu đó là từ cái bao bì cho tới mọi cái thông tin nhỏ nhất bạn đều phải thuộc. Để làm sao bạn cứ hình dung á, là bạn đang là cái người đứng ở đây và thuyết trình cho rất nhiều người khác quyết định có mua hay không sản phẩm này, thì bạn phải nắm rõ, bạn mới không ấp úng, bạn mới nắm rõ, bạn mới truyền tải được là sản phẩm nó rất là tuyệt vời nha, nó có thể giúp như thế này, như thế này. Đó là về chính mình. Rồi bây giờ câu hỏi số 2 của em, đúng không, về đối thủ thì mình cần phải hỏi cái gì và tìm cái gì. Ok, giúp cho chị đi research xem thử là cái quy mô của đối thủ, cái bay của người ta nó to hơn, nó nhỏ hơn với mình, cái tần suất như thế nào. Phút này là ở bề mặt ở trên thôi nha, đi sâu hơn, so sánh hai sản phẩm đặt lên bàn cân của mình với của người ta, xem thử là người ta có hơn mình cái điểm nào thì mình giấu cái điểm đó đi, mình đừng có đưa nó vào plan, đúng không? Mình gọi là tốt thì khoe lên, xấu thì che đi. Đó, ví dụ như giá mình tốt hơn người ta thì suốt ngày mình nói rất nhiều về giá, về ưu đãi, rồi mẫu mã của mình, chất lượng của mình tự tin, thì tội gì mình phải giấu đi, mình phải khoe ra chứ. Hoặc là ví dụ như về sản phẩm kem chống nắng này đi, nó thuần chay mà trên thị trường là Việt Nam chưa có nhiều lắm, thì em phải liên tục em educate khách hàng, em phải viết những cái bài định hướng về thuần chay làm sao, về xu hướng thông xanh như thế nào, để đẩy cái cảm xúc của khách hàng và sự tin tưởng, cũng như là cái rào cản mà họ đang phấn bấn á, phá bỏ cái rào cản nó đi rất nhiều. Rồi đối thủ đó là so lên bằng cân nha, mình nói cái gì mình mạnh hơn người ta, là giấu bớt những cái gì mình thua người ta đi, đúng không? Hoặc là nó còn cách khác khéo léo hơn. Số 2, về mặt truyền thông của thương hiệu đối thủ, chúng ta cũng đi làm một người đi stalk luôn, mỗi ngày đi follow người ta coi thử. Thậm chí là đôi khi tụi chị có một câu nói đùa là mình lại là fan cứng của đối thủ đó, em công nhận không? Khi mà chúng ta khảo sát họ sát sao mà biết là hôm nay họ lên cái gì, hôm nay họ nói cái gì đó, mình cũng cần phải biết. Tất nhiên là nguyên tắc là mình tập trung vào chính mình coi người ta để mình nắm được, mình có những cái nắm bắt kịp thời thôi, chứ mình không có chạy theo người ta nha. Mình là cẩn tâm, mình tập trung vào sản phẩm của mình, những cái điều mình hướng tới khách hàng đó, thì mình sẽ coi là thông điệp họ đang truyền tải là gì, cái thông điệp đó thì nó có những điểm nào hay, có điểm gì mà chưa, hoặc là những cái tuyến bài, những cái cách mà họ design, cách mà họ làm video, có cái gì học hỏi được không, có gì thú vị không. Và khi mà mình tìm ra, giả sử họ kém hơn mình cũng đừng có chủ quan, tại vì ngày hôm nay họ kém hơn mình nhưng mà biết đâu hay được, họ lại học hỏi mình, họ là học hỏi từ một đơn vị nào khác, ngày mai họ làm tốt hơn thì sao. Cho nên là so sánh không phải là để biết ai hơn ai, mà đã để rút ra được cái điều gì hay từ họ và cái điều gì chưa hay từ mình, cải thiện và tập trung để đi vào con đường của chính mình thì nó sẽ tốt hơn. Rồi những yếu tố khác liên quan đến thủ nè, xem thử và có thể dự báo, dự đoán, tại vì khi mà mình đã follow sát sao cái fanpage của website của họ mà, mình có thể dự đoán được tiếp theo họ làm cái gì á, thì mình có thể nhanh tay hơn không, đúng không?
Yeah.
Đó, mình dự đoán và mình chọn lọc những cái trend, những cái thông tin mà mình update lên sớm trước và làm tốt hơn họ. Vậy đó là một số lời khuyên liên quan tới chính mình và đối thủ.
Tức là em cảm thấy là khi mà trước khi bước vào phần chiến lược, phần nghiên cứu, mình phải input rất rất nhiều thông tin từ ba phía, là chính mình, là khách hàng của mình và sau đó là đối thủ của mình kia. Vậy thì theo chị, tại vì em cảm thấy là khi mà có nhiều thông tin như vậy thì khi mà bắt tay vào làm, các bạn sẽ dễ bị kiểu là ok, mình cứ fill vô cái template thì nó sẽ nhanh hơn chẳng hạn. Thì với kinh nghiệm của chị nghĩ là có một cái phương pháp nào hoặc là một cái tip nào hiệu quả để mà khi mà mình bắt tay vào làm, mình sẽ không bao giờ rơi vào những cái bẫy dễ dàng như vậy.
Template là một cái cách làm đơn giản nhưng mà nó sẽ thiếu đầu thiếu đuôi á. Giống như em làm cách công nghiệp máy móc á, thì khi người ta hỏi em tại sao em không trả lời được, cho nên là vẫn quay trở về bản chất vấn đề là tự mình đặt những câu hỏi ở phía trên, sau đó sắp xếp nó lại vào một cái file, hãy tự tạo ra template của mình. Và từ một cái file đó em có một cái nhìn tổng thể. Tại vì sao? Cái ý tưởng nó không tự nhiên sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ hình thức này sang hình thức khác, hoặc là từ thông tin mà em nhận được đến thông tin mà em tạo ra đó. Thì lúc mà research này nè, lúc mà em tự đặt câu hỏi, tự trả lời, tự tìm kiếm thông tin để lắp vào những câu hỏi đó, thì trong đầu em nó hình thành một bức tranh dần dần, những đường nét mờ nhạt nó rõ ràng hơn, nó chi tiết hơn. Và khi mà em research xong á, có khi là em đã hình dung trong đầu em sẽ làm gì, em biết làm như cái gì luôn rồi. Đó, cho nên là sắp xếp cái thông tin mình có, sau đó ngồi suy luận và lắp ráp nó thành một bức tranh hoàn chỉnh, thì cái phần planning này nè, nó mới thực sự vừa hoàn hảo nè. Hoặc không, nó không, chị không nghĩ là nó hoàn hảo đâu, nhưng mà nó chỉnh chu, nó có logic, nó có hệ thống hóa và nó khả thi để có thể làm được.
Tức là thay vì mình nhào vô, mình bỏ thông tin vào trong cái template thì mình sẽ là ngồi và suy luận, tư duy từ cái thông tin đó xem mình có thể có những cái ý tưởng nào để mình nghiên cứu sâu thêm không chị?
Chúng ta sẽ đi từ bản chất từng phần giải quyết và chắc chắn từng cái module giống như chị nói vừa rồi, và lắp ráp nó thành một bức tranh toàn cảnh, chứ không lao vào để điền vào chỗ trống. Điền vào chỗ trống không có một cách làm tốt.
Dạ, em nghĩ là qua buổi ngày hôm nay là sẽ có nhiều cái bản thân em cũng học được, là ok, mình phải hold down là tại một cái content plan là đi cho một chiến dịch rất là dài, thì không thể nào mà mình phiêu vô là sẽ ra được một cái kế hoạch khả thi được.
Thực tế thì có những người nói là em làm plan trong vòng 30 phút, em làm plan trong vòng 2 tiếng, nhưng mà sao chị Hảo nó làm một buổi hoặc là 3 ngày mới xong, mới trả cho khách hàng. Câu trả lời là nó giống như tiền nào của đó, thời gian em đầu tư, cái kết quả em nhận được nó cũng sẽ tương xứng. Một làm một cách công nghiệp thì cũng được đó, nhưng mà tùy vào mình có hài lòng với nó hay không, hay là làm xong rồi không có xài được, hoặc là làm xong rồi thiếu lên thiếu xuống lại đi đào lại, đi nghiên cứu lại từ đầu. Thì lời khuyên của chị và kinh nghiệm của chị khi mà hướng dẫn rất là nhiều các bạn làm plan hoặc là các bạn viết, đó là đúng ngay từ khi bắt đầu làm chỉnh chu bài bản ngay từ đầu, thì phút sau em nó thuận tiện hơn. Trong trường hợp là giả sử khách hàng không mua cái plan đó của em, hoặc là mình chưa có triển khai, thì rõ ràng mình cũng đã có một cái kinh nghiệm, hoặc là mình hài lòng với những cái điều mình đã làm ra rồi, không sao hết. Đừng nghĩ là em sợ làm chi tiết là sợ đi biết chuyên khách hàng sẽ lấy idea của em, không có. Em cứ làm để thỏa mãn cái chuyên môn của em trước, dù như thế nào đi nữa. Và nếu mà nó win cái dự án đó, đúng không, thì khi mà em triển khai em làm rất là nhàn luôn, em bắt tay và em làm luôn, em execution, em không phải làm lại từ đầu. Ngoài ra thì cái lời khuyên của chị nữa là nếu mà tôi có 6 tiếng để đi đúng ngày thì cái câu này hình như của ông Abraham Lincoln. Nếu ai đó kêu tôi đi đúng ngày 6 tiếng thì tôi sẽ dành 4 tiếng để mài rìu. Thì em hình dung cái câu chuyện làm plan, làm direction, làm chiến lược nội dung nó cũng tương tự như vậy. Đó, một số chia sẻ thì chị nghĩ là Quyên cũng như các bạn sẽ hình dung rõ hơn về câu chuyện làm plan như thế nào cho nó chỉnh chu và bài bản.
Quá nhiều thông tin hữu ích cho ngày hôm nay. Em một lần nữa em cảm ơn chị Hảo đã nhận lời và chia sẻ nhiều cái góc nhìn từ cái kinh nghiệm làm việc thực tế cũng như là cái việc giảng dạy các bạn cho, và nó cũng sẽ là một cái điểm nhấn trong cái series đúng nhận sai sửa của em ngày hôm nay. Dạ em cảm ơn chị.
Chị cũng rất là vui và chị nghĩ là chúng ta sẽ còn gặp nhau trong một vài số nữa, bởi vì ngày hôm nay chúng ta đang giải quyết câu chuyện là một cái demo lỗi nhỏ nhỏ thôi. Có thể chị Hảo sẽ xuất hiện trong một số tới, một vài số tới với những cái bài khác đi sâu hơn và chi tiết khắc phục từng lỗi như thế nào. Còn ngày hôm nay chúng ta đi tổng quan ha, để hiểu về vấn đề, để lý do vì sao như vậy và một vài cái nhìn để khắc phục được từng lỗi. Ok, cảm ơn Quyên cũng như là Brand Việt Nam đã gửi lời mời chị tham gia chương trình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn trong rất nhiều chương trình sắp tới cùng Hảo Nguyễn và Brand Việt Nam.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast. Đừng quên nhấn theo dõi Brand Talks để nhận được thông báo khi chúng mình đăng tải những tập podcast mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.